This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mười sáu trăm AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Nguyễn Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình, không biết ở bên Houston như thế nào, nhưng mà bên Dallas thì trời buồn, u ám, nhất là trong khi mà cái dịch mà bây giờ không còn gọi là corona mà gọi là Delta đó, nó đang lan tràn, người ta cũng sợ. Và thêm một cái chuyện mà ở trên thế giới mà nhìn qua Afghanistan thì sao người ta thấy nhớ lại Sài Gòn 30 tháng 4 năm 75 quá, cho nên là trời có vẻ là buồn ghê lắm. Bên chị như thế nào chị Thủy?
Buồn quá chị Thu Nga ơi, ở bên này cũng y chang như vậy. Suốt một tuần vừa qua thì ngày nào cũng mưa, mà không phải chỉ mưa bình thường mà mưa ướt trời ướt đất luôn á, mưa mà mây xám đen kín hết tất cả mọi nơi vào buổi chiều. Bây giờ thì trời đang nắng một chút nhưng mà cũng đen, cũng đang đe dọa. Và mưa mà sấm chớp quá chừng chị Thu Nga, rất nhiều nơi mà bị cúp điện cả một hai tiếng đồng hồ. Trở thành ra đúng là chị Thu Nga nói là trời buồn, mà trong khi tin tức cũng buồn thì lòng người làm sao mà vui được hả chị Thu Nga? Chúng tôi nhìn trên màn ảnh truyền hình đó, những cái hình ảnh ở tại Taliban trong cái ngày hôm nay kinh hoàng, trời ơi, cái quân Taliban nó đi tới đâu thì là dân chúng chạy tới đó, đang tò mò đi ra ngoài coi mà thấy một đám người vác súng chạy tới là họ chạy. Không biết rồi số phận nó sẽ ra sao, nhất là số phận của những người phụ nữ ghê gớm quá hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, có nhiều người nói là Taliban bây giờ chắc khác Taliban lúc trước. Taliban là Taliban, khủng bố là khủng bố, cũng giống như là cộng sản là cộng sản, nó không thể nào nó thay đổi được. Và khi mà cộng sản mà cưỡng chiếm miền Nam rồi đó thì sau đó là những cái chuyện mà đi gọi là đi học tập cải tạo. Còn Taliban đã gọi là dân khủng bố thì cái bản chất của họ là khủng bố. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái hình ảnh mà trực thăng của quân đội Mỹ ngày Sài Gòn thất thủ đó, rồi người ta cũng đua lên trên máy bay rồi ở tại Kabul, rồi khi mà Taliban chiếm thì cũng người ta cũng đu lên trên những cái cầu thang trên máy bay đó, thì mình thấy nó thảm ơi là thảm. Và Taliban nó cũng tuyên bố y chang giống như là cộng sản tuyên bố rằng bây giờ hòa bình đã tới rồi, nghĩa là người dân đừng lo. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng cái thảm cảnh mùa của 1975 của Sài Gòn bây giờ đã lặp lại. Cũng có nhiều người đã lên tiếng là nói rằng chơi với Hoa Kỳ là như thế, khi mà họ không có thấy là có ích lợi gì cho quốc gia của họ, cho nước của họ thì họ sẽ rút lui. Nhưng mà chúng ta sẽ không có bàn về nhiều về cái chi tiết chính trị, vì cái chương trình của chúng ta là tình yêu và gia đình. Chúng ta nói đến những cái cảnh đời khổ sở của những người phụ nữ và những trẻ em, thấy họ chạy tội nghiệp quá chị Thủy. Nghĩa là trong cái sân bay đó họ chạy tán loạn ra, không có khác gì mình hết trơn á. Và cái cuộc chiến của họ kết thúc thật là nhanh, còn hơn là Sài Gòn nữa. Sài Gòn là đánh cho tới cuối cùng, nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng bi thảm như thế thôi, phải không chị Thuyền?
Đúng như vậy chị Thương Nga, nếu mà không tự coi như là tự tin hay là tự lo bảo vệ lấy chính mình, tự là cánh sinh đó, tự tồn đó, và chính cái dân tộc của mình nữa mà châm nhờ vào một quốc gia ngoại bang, dù là Hoa Kỳ chăng nữa thì cái số phận kết cuộc cũng như vậy. Dĩ nhiên nhanh hay chậm là tùy tổng thống, vị tổng thống, hoặc là có những cái chính sách mà chuyển giao một cách nhẹ nhàng. Chỉ thấy như ở bên Anh Quốc á, bên Hồng Kông đó, lúc mà tràn giao lại Hồng Kông, nhiều người cũng sợ hãi lắm, cũng chạy tán loạn, họ cũng lo di chuyển qua như các nước khác. Nhưng mà nó có cả một cái sự chuyển giao chuẩn bị từ lâu, từ chứ không phải đem quân đội vào rồi ảo cái rút quân đội ra, mà không phải chỉ là cho dân Afghanistan không đâu, mà còn là cái mối đe dọa cho thế giới, nhất là cho Hoa Kỳ trong tương lai. Tại chúng ta không quên cái vụ 911 đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Bắt đầu thì có cái vụ 911 mới có cái vụ mà tấn công, và Hoa Kỳ chuyển quân qua một cái là đánh tan quân Taliban. Bây giờ cũng vẫn đang, họ vẫn đang cầm cự như vậy, nhưng mà đến khi Hoa Kỳ vừa rút một cái thì là Taliban là toàn là đám khủng bố du thủ du thực, không có, nghĩa là không có một cái chính sách gì cả ngoài cái dùng cái sự bạo tàn, bạo lực để mà cai trị. Và cái câu chuyện này làm chúng ta cũng không có quên chuyện một cái cô bé 14 tuổi thôi đó, chị Thu Nga nhớ không? Chỉ vì ngỏ ý đòi được đi học đó, mà bị quân Taliban nó cắt luôn cái lỗ mũi, xẻo mũi để làm gương. Và sau đó cô bé đó đã được giải Nobel Hòa bình thế giới, là cái người thiếu nữ trẻ tuổi nhất, con người trẻ tuổi nhất mà được giải Nobel Hòa bình. Trời ơi, thành ra mới thấy nó dã man với man di mọi dợ, và không có một chút cái cùng là dân tộc với nhau đó, cùng là người đồng bào với nhau đấy chị nhỉ, họ đối xử với nhau như thế thì cũng yên chứ nhớ lại cảnh Việt Nam thật là đau lòng.
Dạ vâng, rồi chị cũng thấy là cái quân khủng bố đó là bao nhiêu cái tượng Phật, nghĩa là bao nhiêu những cái hình tượng rất là đẹp mà nó phá hủy chùa chiền gì, phá hủy hết. Thành ra chúng ta thấy một cái chế độ gọi là chế độ khủng bố thì làm sao mà nó có thể mà thay đổi được. Và cái cuộc chiến của Afghanistan như vậy là hơn 20 năm thì cũng giống như của ở Việt Nam 20 năm. Rồi chúng ta cũng nhớ là sau cái vụ 911 rồi thì là khi mà chúng tôi đi đang ở nhà một người bạn thì chúng tôi cũng có viết ở trong cái cuốn hồi ký đó. Và khi mà nói rằng là Tổng thống George Bush đưa quân qua Afghanistan thì là mọi người đều reo hò lên, là tại vì cái chuyện mà khủng bố 911 mà do khủng bố gây ra thì nó dễ sợ quá. Và Afghanistan như vậy là nói rằng đã lún sâu vào ở trong cái chiến tranh hơn 20 năm. Thì bây giờ là Mỹ thấy rằng là một là đưa quân thêm, hai là phải là muối mặt, nghĩa là rút quân ra. Bởi vậy cho nên là chúng ta là những nước nhược tiểu, thì Afghanistan cũng vậy, là một nước nhỏ. Khi mà phải dựa vào cái nước lớn giống như là Hoa Kỳ chẳng hạn, và khi mà họ bỏ rơi mình thì bỏ rơi thôi. Và chúng ta cũng biết rằng với mỗi một người quân nhân của Hoa Kỳ mà được đào tạo thành một quân nhân mà để đưa qua Afghanistan thì chúng ta cũng biết là tốn biết bao nhiêu là tiền bạc của bao nhiêu quân đội như vậy trong suốt 20 năm hả chị Thủy, mà đành bỏ là bỏ một cái rực.
Vâng, thật là tàn nhẫn. Thế cái chuyện này thì mình cũng thấy, mặc dù tại đất nước Hoa Kỳ này mình vẫn cảm ơn về bao nhiêu những cái lợi ích mình được hưởng nhờ cái đất nước này, nhưng mà phải nhận cái cách thức mà khi mà họ bỏ rơi đồng minh thì thật là đau đớn, thật là tàn nhẫn. Và số phận bao nhiêu con người, thành ra thôi chúng ta cũng chỉ biết cùng chung sức, xong rồi đúng là thắp cái nén hương lòng mà cầu nguyện cho những người dân ở bên đó đang sống trong sợ hãi. Nhưng mà cũng không khỏi làm cho người tị nạn Việt Nam nhớ lại những cái giờ phút của cuối tháng 4 năm 75. À, chị Thu Nga.
Dạ vâng. Cái giây phút cuối đó nó quá dễ sợ để cho chúng ta nhớ lại. Và cũng có nhiều người nghe là ngây thơ tin rằng khi mà Việt Cộng vào thì Việt Cộng cũng là người Việt Nam thôi. Thì họ đã mở tiệc ăn mừng, họ đi ra ở ngoài đường nắm tay nhau để mà hát cái bản nhạc của Trịnh Công Sơn, Nối Vòng Tay Lớn, vân vân và vân vân. Và khi mà cái chiếc xe tăng mà đi vào Dinh Độc Lập rồi, và sau đó thì họ nói rằng chỉ có đem theo có 10 ngày lương thực thôi. Họ không có nói thêm gì là 10 ngày được trở về. Chỉ có 10 ngày thôi, rồi biết bao nhiêu là quân dân kháng chiến miền Nam đem theo lương thực 10 ngày. Nhưng mà rồi thành ra cuối cùng là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Thì bây giờ ở Afghanistan thì sẽ đi về đâu? Và người ta tiên đoán là có thể cả 100,000 người nếu mà được di tản kịp thì sẽ đi vào nước Mỹ này. thì chúng ta thấy rằng nhớ lại cái giây phút mà 30 tháng 4 năm 1975, buồn quá chị Thủy, lúc đó cũng súng đạn khắp nơi, thì bây giờ Kabul cũng vậy, nó là súng đạn khắp nơi rồi, và bây giờ họ nói rằng hòa bình đã tới rồi. Cái gì sau cái chữ hòa bình mà họ nói ra đó, chúng ta phải chờ đợi.
Vâng, cái hòa bình, đây là hòa bình cho ai, hòa bình cái gì?
Dạ.
Vâng, thưa quý thính giả, chắc chắn trong những ngày này, lại quý thính giả cũng lòng dạ xốn xang khi mà nhìn về, chúng ta chưa qua khỏi cái nỗi mà lo lắng cho đồng bào mình ở tại quê nhà đang phải đối diện với dịch COVID quá sức là nặng, chị Thu Nga.
Yeah.
Thì bây giờ lại tiếp theo nhìn thấy những cái hình ảnh tang thương, nhớ lại cái chuyện cũ, rồi lại thấy cái vụ động đất ở bên Haiti nữa.
Đúng
thì
rồi.
Làm cho riêng cái nhóm thiện nguyện chúng tôi lại nhớ lại Haiti là cái nơi đầu tiên mà đã làm cái mission về cứu trợ đầu tiên của đài cách đây như vậy là cũng 11 năm rồi. Thành ra mới thấy rằng bao nhiêu những cái hình ảnh nó gợi lại thiên tai, bão thiên tai, nhân tai. Nó thật là đáng sợ. Nói như vậy để mà trở lại với tình yêu và gia đình, chị Thu Nga, cuối cùng chúng ta chỉ thấy rằng chỉ có mỗi tình thương, tình yêu nói chung và cũng là tình yêu nói riêng và tình thương nói chung của giữa con người với con người và cái tình gia đình là những cái điều mà người ta có thể trông cậy được trong mọi hoàn cảnh, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và không có biết đó, cái hoàn cảnh hiện thời nó đang quá xáo trộn ở Afghanistan thì chúng ta không biết về đâu. Tuy nhiên nhìn về Việt Nam đó thì chúng ta thấy rằng bây giờ đó người dân đang tháo chạy ngay ở trên cái đất nước của họ, chạy từ Sài Gòn qua tới các tỉnh. Các tỉnh không nhận, họ quay ngược lại Sài Gòn. Nhưng mà Sài Gòn thì nhà cửa của họ đã mất rồi và không có tiền ăn, không có nhà cửa. Như vậy họ sống ra sao? Có nhiều người cũng nói rằng đừng có nói xấu chế độ, tại vì chế độ cũng có chích thuốc. Chích thuốc đó là một cái số mà rất là nhỏ, họ cần chích thuốc nhiều hơn. Chị Thủy có thấy một cái clip video mà người dân đang ngồi chờ họ nói rằng sẽ chích thuốc của nước Anh, thế nhưng mà sau đó họ nói thuốc đó hết rồi, sẽ chích thuốc của Tàu, thế là người ta bỏ về hết. Thành ra những cái điều đó nó rất là đau khổ. Cũng có một cái số nhỏ nào đó được hưởng một cái thứ gì đó, hay là cũng để chích thuốc, nhưng mà cái số đó rất là nhỏ. Làm sao mà phủ nhận được những cái hình ảnh mà hàng hàng lớp lớp mà trên những cái xe gắn máy mà ở trên cái quốc lộ, rồi ở trên cái trên những cái quốc lộ đó người ta nằm dài ra, thấy mà quá tội nghiệp. Chị Thủy, có những em bé mà có mấy tháng rồi bây giờ đó người ta không có đồ ăn, không có việc làm, không có nhà cửa, thì là cái tình cảnh của nó cũng khốn đốn, cũng không khác gì ở tại Afghanistan hết.
Đúng như vậy chị Thu Nga. Thành ra rất nhiều thính giả cũng gọi vào hỏi xem là có thể người đồng bào đồng hương hải ngoại mình có thể làm được cái gì để trợ giúp cho người trong nước. Nhưng mà nói đến chuyện đó thì lại càng tức giận cái chế độ cộng sản ở tại Việt Nam, tại vì bất cứ cái gì đó cũng chờ để người khác cho mình, người hải ngoại cứu người trong nước, còn chính phủ thì chỉ lo bồi đắp cho giàu có của mình mà thôi. Chúng ta có đóng góp bao nhiêu tiền ở hải ngoại thì cũng không bằng nếu mà bây giờ những cái đám chóp bù ở trong nước đó, hả chị Thu Nga?
Yeah.
Họ bỏ tiền triệu, tiền tỷ của họ ra thì lập tức là sẽ bao nhiêu thuốc mà chả mua được và sẽ giúp được ngay, chỉ trợ giúp được dân chúng ngay. Nhưng mà rất nhiều người cũng đã tự động. Chúng tôi biết rằng ở bên cộng đồng Công giáo đó thì cũng có rất nhiều những cái nỗ lực để mà giúp đỡ cho đồng bào không phân biệt lương giáo ở tại Việt Nam trong cái chuyện mà bệnh hoạn này. Nhưng mà thuốc men mà bây giờ mà có gửi về được đó chị Thu Nga thì cũng không biết có đến tay được cái người
đúng
nhận
vậy
hay không, hay là lại sẽ vào tay những quan chức nhà nước. Nhất là bây giờ Việt Nam vẫn còn đang phong tỏa, vẫn còn đang coi như là cấm cửa, đóng cửa, thì làm sao mà có thể mà bảo đảm được là những vật phẩm chúng ta gửi về. Chúng tôi biết có những câu chuyện vô cùng thương tâm. Sáng nay hay tin thì có một bà sơ rất là trẻ, tuổi cũng vừa qua đời sáng nay vì COVID, mà có những nhà dòng đó chị Thương Nga, có khoảng 100 người thì 600 chục người bị COVID. Dĩ nhiên trong cái đời sống cộng đồng ở tại Việt Nam đó, khi mà một người bị thì tất cả những người khác sẽ rất là dễ lây lan, tại họ sống chung, ăn chung, rồi thì mọi cái sự chung đụng hàng ngày, thành ra thiếu những cái phương tiện căn bản để mà có thể gìn giữ cho mình, và đồng thời cũng là chích ngừa thì cũng không có rồi. Rồi bây giờ đến khi mà đau yếu bệnh hoạn như vậy, cũng không được đưa vào nhà thương, đến nỗi là phải xin tòa giám mục với lại phải năn nỉ với lại các cấp phường, cấp xóm này kia để họ cho được nhận vào trong những cái cơ quan y tế, chị Thu Nga. Còn nếu không là không có được cái sự trợ giúp, những cái cảnh đó thật không thể tưởng tượng được xảy ra trong cái thời đại này. Mà trong một cái đất nước mà bình thường lúc chưa có cái nạn COVID á, thì nhà cầm quyền Việt Nam cứ khoe là bây giờ là tiến bộ vượt bậc, nào là thế này thế kia, mà bây giờ chị coi cái cảnh rất là thê thảm như vậy. Thành ra ai có thân nhân người nhà ở Việt Nam cũng lo sợ cho người thân mình, và rất là, nhất là gia đình những người mà đấu tranh cho tự do dân chủ đang bị cầm tù đó, chị Thu Nga.
Yeah.
Thì đây là một cái cơ hội để mà cho họ sẽ tìm cách, họ sẽ diệt hại tất cả những cái người mà lên tiếng chống lại nhà cầm quyền cộng sản đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và họ tiếp tục là cứ bắt hết người nọ tới người kia, nói rằng là có âm mưu lật đổ chính quyền. Nếu mà lật đổ được thì chắc là lật đổ cũng lâu rồi, hay cứ cái gì là cứ họ cứ gán như vậy, hoặc là nói xấu chế độ, có gì đẹp đâu mà nói xấu. Rồi bây giờ đó là chúng ta cũng biết rằng trước đây thì Hoa Kỳ là viện trợ 3 triệu, rồi sau đó là 5 triệu vaccine. Bây giờ thì những nhà lãnh đạo của Việt Nam đã kêu gọi là Tổng thống Biden của nước Mỹ phải tăng thêm cái viện trợ vaccine chống COVID-19 cho Việt Nam, khi cho rằng quốc gia Đông Nam Á này là cái nơi mà cái chuỗi cung ứng, họ dùng cái chữ đó là của Hoa Kỳ. Và những người này đó thì là khi mà có vaccine rồi thì không biết là họ để ở đâu. Mà bây giờ cái vaccine của Tàu đó thì của Trung Cộng đó thì chúng ta cũng biết rằng họ bắt buộc là người dân phải tiêm. Rồi sáng hôm nay có cái bản tin là một người đó cũng đã lên tiếng rằng chích thuốc của Trung Cộng đó là phải coi chừng. Nó có thể là nó không hại gì hết, nhưng mà nó không có giúp gì hết. Còn những cái chuyện mà nó có phản ứng gì đó thì là không có thể nào biết được, cho nên là ai dám chích. Như vậy tại sao nếu mà thuốc Trung Cộng mà nó hiệu nghiệm, tại sao họ không có chích cho họ đi, để cho cái xứ của họ cũng bị quá trời. Đó là những cái lời mà của những người dân nói thì nó cũng đúng quá. Và cái chuyện mà cứu trợ đó thì bây giờ đó là có những nhà thờ hay chùa thì mới có thể là mà đem, không mà cũng không biết là đem về làm sao, tại vì bây giờ á Việt Cộng họ chỉ biết phong tỏa thôi, chứ không, họ không có một cái kế hoạch nào hết. Vì vậy cho nên nếu mà phong tỏa thì người ta không có đi ra đường được, người ta không có đi làm việc được, mà người ta không có thức ăn. Mà khi mà người ta tuyệt vọng, người ta chạy ra khỏi cái thành phố Sài Gòn, họ về quê thì cũng không biết họ lấy gì họ ăn. Nhưng mà ở thôn quê không nhận, quay trở lại cái không nhận. Rồi cảnh sát, công an đó, có một người đi hết tiền rồi, họ đi ra đường, họ lấy cái ATM chỗ mà thu tiền đó, công an cảnh sát bao vây giống như là tội phạm vậy chị. Mình không thể tưởng tượng được một cái xứ sở chim mà nó oái oăm vậy.
Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi cũng muốn mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến cái tâm trạng của quý vị trong những cái ngày mà xáo trộn ở khắp mọi nơi, từ ở quê hương đất nước mình cho tới ở nước Mỹ. Ngay ở nước Mỹ bây giờ cái Delta nó cũng càng lây nhiễm càng ngày càng nhiều, rồi lại những cái chuyện xảy ra từ thiên tai ở bên Haiti cho tới chiến tranh ở bên Taliban, ở bên Afghanistan, và bây giờ quân Taliban là một cái quân này chắc cũng tương tự như quân Khmer Rouge,
đúng rồi,
tức là vô cùng tàn nhẫn và toàn là một cái đám mà không hẳn là quân đội chính quy, chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Đó, vâng, chỉ là một đám tụ họp lại xong rồi được tài trợ, được những cái tay như Osama Bin Laden ngày xưa tài trợ súng ống. Trong đó nhiều khi có nhiều người còn nói có cả những cái nhà tỷ phú của Hoa Kỳ cũng qua, không hẳn là tài trợ nhưng mà cũng bán súng ống, tại vì họ được lợi nhờ
đúng
những
rồi.
Cái đó.
Yeah.
Vâng, để mà giúp vào trong những cái điều đó. Khi quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh đó, quý vị nghĩ gì và quý vị thấy rằng mình làm sao để mà chia sẻ được cái trấn an được con cái, những cha mẹ mà còn có con cái tuổi vị thành niên đang sống chung ở trong gia đình mà thấy những cái cảnh tượng này, chắc chắn các em cũng rất là sợ hãi. Thì là phụ huynh, quý vị đã làm gì để mà trợ giúp chấn an cho con em mình. Cũng như là nếu mà quý thính giả mà còn gia đình thân nhân, cha mẹ, anh chị em ở tại Việt Nam đó, thì cái hoàn cảnh hiện nay đó như thế nào, và quý vị có tìm được cái cách gì để có thể trợ giúp một cách trực tiếp mà cụ thể cho người ở Việt Nam hay không? Phải chị Thương Nga?
Dạ vâng, thì cái chuyện mà trợ giúp đó thật tình nó khó, là tại vì như là tuần trước chúng tôi cũng có nói, khi mà đi gửi tiền về cho Việt Nam giống như là qua những cái nơi mà gửi tiền bình thường thì họ cũng không có nhận, tại vì gia đình của mình không biết là thức ăn, thức uống rồi nó như thế nào. Nhưng mà ta không nhận, ta nói là phong tỏa rồi, người ta đi ra đường là người ta sẽ bị bắt nếu mà không có lý do chính đáng. Đi mua bánh mì còn bị bắt, huống chi là nó đi giao tiền, họ không có giao tiền được. Rồi bây giờ chúng ta nghe về Afghanistan bị thất thủ. Rồi cái chữ thất thủ này làm cho chúng ta nhớ cái Sài Gòn thất thủ. Thì quý vị thấy là cái tình cảnh của người dân Việt Nam lúc bấy giờ, và người dân hiện thời bây giờ cũng như thế, và người dân ở Afghanistan cũng như thế. Thì quý vị có những cái cảm nghĩ như thế nào, và quý vị thấy rằng có một cái sự giúp đỡ nào hữu hiệu? Và bây giờ thì cũng nói thật tình ra là giúp đỡ cho ở Việt Nam thì khó khăn, mà giúp đỡ cho Afghanistan thì bây giờ là đang chính phủ của Hoa Kỳ đang suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà bây giờ cái ông mà tổng thư ký của NATO đó, ông quy trách nhiệm là sụp đổ đất nước cho cho những lãnh đạo Afghanistan. Họ nói rằng không có chống cự một cách nghĩa là cho nó oai hùng anh dũng, nhưng mà giống như ở Việt Nam khi mà họ bó tay quân đội của miền Nam Việt Nam thì họ lấy cái gì họ đánh. Sáng hôm nay chúng tôi cũng có phỏng vấn nhà văn Phan Nhật Nam về những giây phút của Sài Gòn đó. Cái súng đạn lúc đầu thì nghĩa là viện trợ rất là dồi dào, sau cuối cùng một người chỉ có vài viên đạn một ngày thì làm sao chống cự được. Thì Afghanistan này không biết, dạ, nó cũng tình hình như thế.
Đổ lỗi trong khi mà không ai đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Ai cũng vẫn còn né tránh, phải không chị Thương?
Vâng.
713-664-8002, mời quý thính vị cùng quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ cái tâm trạng của quý vị. Trời đất Houston cũng như Dallas trong cái tuần qua
buồn ơi là
rất
buồn.
Là buồn.
Vâng.
Rồi lại thêm những cái tin tức, mở TV lên thấy toàn những cái tin tức buồn. Thì quý vị có cách gì để làm vui? Có cái giải pháp nào để mà làm trấn an con em mình và trấn an chính mình, và tìm cách vui sống trong cái cuộc sống của mình? Tại vì nếu mà mình cứ để chìm đắm trong những cái loại tin tức tiêu cực như thế này đó chị Thu Nga,
vâng,
thì rồi ai cũng
depressed.
Sẽ phải depressed, trầm cảm, đã đang lo bệnh bên này, đã sẵn có một tí xíu cái stress, một tí xíu cái trầm cảm rồi, mà bây giờ lại ôm hết những cái trầm cảm, những cái tiêu cực của thế giới vào mình nữa, thì sẽ khó lòng mà có thể mà sống một cách bình an, vui được. Thì quý thính giả có những cái cách thức nào để làm cho để mà xoa dịu, hóa giải được những cái sự tiêu cực ở bên ngoài trong gia đình quý vị? Vâng, 713-664-8002, mời cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi. Chị Thương Nga có cách nào giữa, ít nhất là giữa hai anh chị, có cách nào không? Tại vì chúng tôi thấy rút kinh nghiệm khi mà ngồi hai vợ chồng cùng ngồi nói với nhau về cái tin tức này, xong mình nhớ lại những cái chuyện xưa. Trời ơi, sao thế, mình thấy càng lúc càng buồn, chị Thu Nga ơi. Thế càng chìm đắm trong nỗi buồn. Nhưng mà sau đó mình gạt qua một bên, mình tìm ngay một cái giải pháp. Nếu vậy thì bây giờ chúng ta có thể làm cái gì? Chỉ để ý mà xem, mỗi lần mình cứ nghĩ đến mình á, mình chỉ nghĩ quanh quẩn đến mình á, thì mình rất là depressed, rất là buồn. Nhưng mà nếu chị tìm cách làm một cái điều gì cho người khác thì tự nhiên mình có cái sức. Ví dụ như chúng tôi cũng đang nghĩ đến cái chuyện tại sao đây là cái cơ hội để mà mình có thể làm được một cái gì đó với tính cách truyền thông, với tính cách nhân sự, có những tổ chức, hội đoàn, tôn giáo nào đang có những cái phương pháp để mà có thể trợ giúp được cho đồng bào đau khổ của mình ở Việt Nam, thì mình cũng có thể tiếp tay, hoặc là bất cứ một cái điều gì đó nó tích cực hơn để nó nâng cái tinh thần mình lên. Tại vì chị lên tinh thần thì chị mới có thể giúp được cho người khác lên tinh thần, phải không chị Thu Nga? Còn bây giờ mà mình đang buồn rầu như thế này thì mình sẽ làm người khác buồn lây thôi.
Nhưng mà người ta nói rằng lực bất tòng tâm, chị làm được cái gì bây giờ cho đất nước Việt Nam hay cho Afghanistan? Thì có những cái tiêu cực mà nghĩ rằng thời đã thế thì thế, thời phải thế. Nói như vậy thì nó cũng bực. Thành ra nếu mà hội đoàn, cộng đồng hay là những cái cơ quan nào mà có một cái sự mà muốn giúp đỡ một cách hữu hiệu mà chúng tôi thấy rằng giúp đỡ ra được thì chúng tôi chắc chắn là cũng góp một bàn tay để mà kêu gọi xoa dịu bớt cái nỗi đau. Nhìn người Việt Nam người ta nói là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, huống chi là coi như là cả nước nó đang họ đang đau đớn như vậy, mà mình đâu có phải là mình đi qua bên Mỹ là mình là khác hẳn với lại cái những người ở trong nước đâu, cũng là máu đỏ da vàng, cũng là dòng giống Việt Nam. Đâu có phải người nào ở Việt Nam cũng là Việt Cộng, hay là ngược trở lại, đâu phải những người nào ở đây cũng đều là quốc gia, phải không chị Thủy? Cho nên khi mà chúng ta thấy mà dân mà Việt Nam mà cùng dòng giống với mình mà nhìn những trẻ em, những phụ nữ mà tội nghiệp như vậy, rồi có những người mà đi trên đường cũng có khi sanh ra giống như sanh em bé ra cũng giống như là hồi chạy thị nạn vậy, mình thấy họ tội nghiệp quá. Và bây giờ đã nhìn vào bên Haiti, chị nhớ là Haiti đó, đáng lẽ là anh chị với lại anh Hạnh cũng đi qua ở bên đó, nhưng mà cuối cùng là tại vì cái lý do an ninh cho nên là cũng không đi được. Rồi cái thảm cảnh của một cái nước nhỏ bé như vậy mà cứ hết thiên tai này tới thiên tai khác thì làm sao chịu được, nhưng mà chúng ta làm gì được?
Đúng ra thật ra ai cũng có thể, nếu mà người ta gọi là nếu mình có cái ý muốn làm thì thế nào cũng tìm được một cách làm. Không làm được những chuyện to lớn đâu, chuyện quốc gia, chuyện thế giới thì chưa làm được, cho đến lúc mà quý vị thính giả nào mà có cái, hay là cơ quan đoàn thể nào mà có cái phương cách giải pháp nào tốt đẹp thì chúng tôi sẵn sàng tiếp tay hỗ trợ. Vâng. Nhưng mà trong phạm vi nhỏ nhỏ của mỗi người đều có thể được, chị Thương Nga. Sáng nay chúng tôi có cơ hội nói chuyện với một sư ở tại dòng Đa Minh, ở tại thành phố Houston có một tu viện do các sơ Đa Minh Việt Nam trông coi, đã thành ra sơ mà bề trên của tu viện này thì cũng có nhà dòng rất là lớn ở bên Việt Nam, ở khắp các tỉnh, các thành phố đều có dòng Đa Minh, là một cái dòng nữ tu rất là phổ thông ở tại Việt Nam, thì cho biết cái tình trạng ở Việt Nam thê thảm vô cùng, chị Thu Nga. Có những nhà dòng mà tới 60 sơ bị lây nhiễm COVID, rồi thì bao nhiêu nhờ những cái thuốc men, thật ra thuốc men mà chữa trị á, rồi những cái máy thở thì đâu có dễ gì mà có thể mà đưa gửi về. Thế mà các sơ cũng quy tụ được một số các dược sĩ, họ cũng cho những cái loại thuốc để mà trị những cái cấp thời đó. Và hoặc là nhất là thuốc bổ để mà tăng cái hệ thống miễn nhiễm của mình lên. Và rồi sơ cũng sáng nay sơ xác nhận được là trước đây đó, thường mỗi lần gửi đồ về Việt Nam đó, một tuần lễ là được, sau lên 2 tuần, bây giờ phải cả tháng mới được. Có một cái thùng đồ sơ gửi về để cho nhà dòng ở tại Việt Nam đó, từ hồi tháng 6 mà mới đây mới nhận được. Nhưng mà như vậy tức là vẫn còn có thể được. Và cũng có một vài cơ quan mà chưa muốn đóng cargo mà gửi đồ về Việt Nam, họ cũng bắt đầu làm hoạt động trở lại. Thành ra sư nói cái điều đó cũng có thể được. Vì vậy trong những cái phạm vi nhỏ bé của mỗi người, chúng ta khoan hãy hỏi xem, hãy đặt câu hỏi là trời ơi, mình gửi như vậy rồi tiền đi đâu, hay là vào tay ai và túi ai. Khi mà qua các cơ sở tôn giáo đó, nếu mà thật sự, nếu mà ai cũng có một cái niềm tin tâm linh, một cái niềm tin tôn giáo của riêng mình đó, thì có những điều chúng ta cũng biết sức người giới hạn, nhiều khi chúng ta phải nhờ tới ơn trên. Thành ra thôi, mình cứ tạm thời trông cậy. Và trong cái phạm vi nhỏ bé của mỗi người, 20, 50, 100 bạc, nhiều khi nhịn đi một cái bữa ăn để mà có thể trợ giúp được. Nếu mà có được những cái phương cách trợ giúp một cách cụ thể, hữu hiệu và đáng tin cậy đó, chị Thông Nga.
Dạ. Dạ vâng, đúng rồi. Nếu mà chúng ta biết là đó là đáng tin cậy, còn bây giờ nếu mà chúng ta cứ ngồi đó cứ nghĩ rằng cái số tiền đó có về được hay không, chúng tôi làm phước như thế này mà những người đó có thành thật hay không, thì sẽ chẳng bao giờ làm được cái gì hết. Và nếu mà đó là nơi mà tôn giáo hoặc là các sơ, các cha, hoặc là các thầy, các ni cô, thì chúng ta cũng có thể tin được và mong rằng chúng ta cũng cầu xin rằng những cái số tiền hoặc là những cái phẩm vật có thể tới được, mà chúng tôi cũng không biết là làm sao họ có thể tới được. Nhưng mà nhìn vào những cái hình ảnh ở trên báo chí ở trong nước đưa ra nha, dòng người nghe là bị kẹt trước cái trạm kiểm soát gần cái khu mà du lịch Suối Tiên ở Thủ Đức đó. Và người ta đông nghẹt như vậy trong cái thời kỳ mà gọi là dịch Delta này nó bùng phát như vậy, thì những người mà ngồi mà san sát với nhau chật đầy đường như vậy, hàng ngàn nghìn người đã đổ ra mà rời thành phố Sài Gòn sau khi mà nhà cầm quyền thành phố lớn nhất của cả nước này quyết định là áp dụng cái biện pháp phong tỏa thêm một tháng nữa. Chị thử tưởng tượng, chúng ta thử tưởng tượng một tháng nữa trong cái lúc mà cái sự mà truyền nhiễm của COVID-19 nó tiếp tục, thì là làm sao người ta có tiền để ăn mà làm sao người ta có thể sinh sống được. Thành ra mình thấy là nếu mà mình đặt cái trường hợp của mình ở trong cái những người đó thì chắc chắn rằng tất cả những cái sự giúp đỡ gì cũng quý hết, phải không chị Thủy?
À, đó là cái lý do vâng mà chúng tôi thấy rằng nếu mà mình có lòng mình vẫn có thể đóng góp được, tại vì chúng tôi biết rằng rất nhiều nơi họ cứ chưa làm gì được nhiều, chị Thu Nga.
Vâng.
Nhưng mà ít nhất nấu cơm mỗi ngày nấu 500-700 phần cơm để mà đem phát cho những cái dòng người đó. Có những tu viện họ cứ để bao nhiêu hộp cơm sẵn mỗi cái bữa giờ cơm á, chị Thu Nga.
Yeah.
Họ để ngay trước cửa để cho những cái người cần thiết thì đến nơi lấy. Chúng tôi hôm rồi có dịp nói chuyện với lại linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm thì cha cũng cho biết là trong suốt cả tháng 2 tháng qua đó, cha cũng như nhà dòng của cha và các anh em mà cùng linh mục đó cũng đã trợ giúp để mà ở Việt Nam những nhà dòng đó họ không làm gì được nhiều, họ không đi đâu được thì họ cứ nấu cơm xong rồi họ để trước cửa để những ai cần thì có thể có, ít nhất cũng qua những cái lúc đói lòng, một miếng khi đói thì bằng một no gói khi no. Thành ra đó là những cái điều nhỏ bé thôi nhưng mà đều có thể làm được. Vâng, 713-664-8002, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello, kính chào quý vị, tôi là Tư Hải.
Dạ, chào ông Tư Hải.
Dạ, chào bà Thanh Thủy, chào bà Thu Nga. Tôi nghe cái tin ngày nào cũng nghe cái tin trên đài Hoa của tiếp vận của quý vị đó. Thì tôi rất là đau xót và tôi nghĩ đến cái sự cái gây đến sự chết chóc cho nhiều người, nhất là những em bé 1-2 tháng tuổi mà giờ nằm ở trên đường mà nắng nóng vậy thì 1-2 ngày không có ăn uống thì chắc phải qua đời. Thành ra tôi nghĩ là tôi kêu gọi là để gọi về là phải đứng lên, tại vì nó dồn mình vào trên đường rồi cũng chết. Đứng lên giống như Cuba vậy thì sẽ bị đàn áp. Tôi nghe cái tin là sao nó lại đem cho tăng tới rồi, nó có thể bị Thiên An Môn. Ở đây chúng ta sẽ ra biểu tình và ký tên để nhờ Tổng thống hay là Quốc hội Mỹ can thiệp vào để chống lại cái sự đàn áp mà sẽ có của Cộng sản. Tại vì nó không có lương tâm, nó sẽ tiêu diệt người dân.
Dạ vâng.
Còn có mấy nhiều lời.
Dạ, cảm ơn ông Thứ Hải. Vâng, rồi thì chúng ta cũng đang cầu nguyện. Trước tiên là cầu nguyện và trong sức mỗi người có thể làm được gì thì làm, hay chị Thương Nga nhỉ? Vâng, chúng ta xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. Dạ, xin lên tiếng. Vâng, 713-664-8002, quý vị gọi thì xin quý vị giữ đường dây và lên tiếng khi mà chúng tôi mời. Và nhận là rất là khó, nhưng mà ai thì cũng còn có thân nhân và có bà con hoặc là bạn hữu còn kẹt, còn ở lại quê nhà thì cũng... chúng ta hãy đây là cái cơ hội để mình liên lạc, trước nhất là hỏi thăm và sau đó tìm xem có thể có biện pháp nào trợ giúp được không. Người ta bảo khi mà there's a will, there's a way, chị Thương Nga, có chí thì là sẽ tìm ra cách, và nếu nhiều người cùng góp sức vào thì thế nào cũng tìm ra một cái phương cách nào đó. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, cháu chào hai cô. Cháu tên là Tiến. Cháu
chào
ý với hai cô như vậy. Qua cái đại dịch vừa rồi thì cháu thấy là tới bây giờ cháu rất là bình an và tạ ơn Chúa là hai bắt đầu thì là mình phải sống tự tin qua cái đức tin của mình, và cái thứ hai là làm việc các cái như gương của mẹ Thánh Teresa Calcutta. Mình làm những cái việc nhỏ qua với cái tâm hồn lớn. Và cái thứ ba, nếu mà mình giúp cho gia đình của mình ở Việt Nam trong cái lúc đại dịch như vậy á, thì mình cũng thuyết phục là người nhà của mình nếu có thể được thì mình chia sẻ với những người hàng xóm mà bị thiếu thốn. Thì đó là những cái cháu đang thực hiện và cháu thấy là rất là tốt, thì không biết là hai cô thấy có được thì xin cho ý kiến.
Cảm ơn anh Tiến, cái ý kiến anh Tiến thật là hay. Thứ nhất là trau dồi cái đời sống tâm linh. Khi mình có một đời sống tâm linh vững mạnh đó, thì mình có được cái lòng trông cậy vào một đấng ở trên cao. Cái thứ hai là việc bác ái, thì cái điều này không ai phủ nhận được rồi, chắc chắn rồi, nhất là việc bác ái từ những cái chuyện nhỏ bé nhất. Rồi cái thứ ba, tôi rất thích cái ý kiến thứ ba của anh Tiến đó, tức là thay vì mình giúp gia đình mình xong đó, thì mình có thể giúp nhiều hơn, giúp gấp đôi lên và xin gia đình chia sẻ lại cho những người xung quanh. Thì như vậy nó sẽ lây lan đi khắp nơi. Mấy triệu người Việt Nam ở hải ngoại mà người nào cũng nhờ gia đình làm cái chuyện đó thì cũng giúp được nhiều đồng bào lắm đó, phải không chị Thu Nga và anh Tiến?
Đúng rồi.
Dạ, vâng, cháu thấy cái đấy là thiết thực nhất cơ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến rất là nhiều nhé. Cái ý kiến của anh Tiến làm cho tôi nhớ đến cái cuốn phim Pay It Forward đó chị Thu Nga. Cái câu chuyện một cái cậu bé làm một cái bài tập ở trong lớp thôi, cậu đưa ra cái sáng kiến là bây giờ tại vì bà giáo hỏi là có ý kiến nào để đem lại cái lợi ích cho thế giới, cho những người xung quanh ngoài gia đình mình, thì cậu bé mới bảo bây giờ tôi sẽ đi giúp ba người. Tôi sẽ tìm cách để giúp ba người và tôi sẽ xin ba người này mỗi người giúp ba người khác. Thì cậu mới nói là bây giờ làm một con tính đi. Một người chỉ giúp ba người, rồi ba người giúp thành 9 người, rồi 9 người giúp thành 27 người, 27 người. Cứ vậy nhân lên. Thì cậu nói sau một thời gian thì là thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Chị Tư Nga thấy chúng ta coi đi coi lại cái phim đó thấy thích vô cùng. Một đứa bé mà còn có được một cái tâm hồn, có được cái sáng kiến như vậy, bây giờ mình cứ sống theo cái sáng kiến đó là cũng đủ thấy là lợi ích biết bao giờ hả chị Thu Nga?
Đúng rồi, thì đó là một cái idea tốt, nhưng mà nếu mà thực hiện được thì là mới là đúng là thực hiện tốt. Còn chúng ta bây giờ là mơ ước, chỉ là mơ ước thôi, là tại vì bây giờ đó giúp đỡ cho người thân của mình, mà nếu mà gửi tiền về nhà mà người ta cũng không có nhận, tại vì người ta không có đi trao được. Rồi thành ra bây giờ là mình chỉ chờ có một nơi chốn nào đó các vị lãnh đạo tinh thần tổ chức ra thì mình mới xin. Còn nếu mà mình gửi đồ về nhà được thì là cái việc mình đòi hỏi đó cũng là điều rất là hay. Và cái chuyện ông Tứ Hải mà hồi nãy nói đó thì chúng tôi cũng có suy nghĩ nhiều, và chắc chắn là quý vị cũng có suy nghĩ nhiều. Tại sao mà bây giờ tức nước rồi mà nó chưa có vỡ bờ? Mà tại sao con vuông nó xéo đến cái độ nó quằn quại như vậy mà nó không có quằn quại nhiều hơn? Tại sao nó không có biến thành những cái cuộc mà biểu tình rất là lớn như là Cuba? Cuba nó họ cũng có nhượng bộ một chút rồi, hay là những cái cuộc mà biểu tình ở tại Hồng Kông vân vân. Tại sao một cuộc cách mạng ở Tunisia chỉ có một anh bán hàng rong, bán bông mà anh bị công an đàn áp, mà rồi cuối cùng tạo thành một cái cuộc mà cách mạng vĩ đại và lật đổ được cả nhà độc tài ở Tunisia? Mà tại sao dân tộc của mình nhiều người bán hàng rong như thế, nhiều người bị đàn áp như thế, và bây giờ đã đổ ra đường nghĩa là hàng ngàn người như thế, mà tại sao không biến thành một cuộc biểu tình? Thì có thể là người ta nói rằng vì cái bao tử nó không có đầy, nhưng mà ta nói chỗ nào mà có đói khổ, có đàn áp là nơi đó có cách mạng, thì mình cũng chỉ cầu mong vậy thôi, phải không chị Thủy?
Vâng, đó là cái phương châm của Cộng sản đó, là chuyên môn là khích bác trong những cái thành phần lao động và đói khổ để người ta vùng lên. Nhưng mà đó là trong một cái thể chế tự do, ngay cả đối với những nước độc tài như Tunisia nữa cũng chỉ là một cá nhân độc tài thôi chị Thu Nga, nó không có một cái chủ nghĩa của cả thế giới đã nhồi nhét vào đầu óc con người ta. Những người sống lại ở Việt Nam sau năm 75 mới biết rằng sống lâu dưới chế độ Cộng sản đó, cái đầu óc người ta không có còn suy nghĩ nữa chị Thu Nga.
Tại vì người ta control bằng cái bao tử.
Đúng, control bằng cái bao tử thật, cũng control bằng cái đầu óc nữa. Tại vì bất cứ một câu hỏi nào chị bật ra một cái là chị sẽ thành mang tiếng là ổ chống phá cách mạng, ổ là cái này là chị nghi ngờ cách mạng, là chị có ý đồ là đả kích hay là bôi bác chế độ. Thành ra người ta không dám nghĩ nữa. Khi mà những cái ý nghĩ nó không được chia sẻ ra thì nó sẽ hoặc là nó sẽ làm người ta phát điên lên, hoặc là người ta sẽ tập không nghĩ ra nữa. Chính vì cái sự không nghĩ nữa, cái common sense không còn, người ta trở thành vô cảm. Vì vậy chị thấy chỉ có các quốc gia cộng sản mới có cái tình trạng như vậy, mới có cái tình trạng như ở bên Bắc Hàn đó, mà khi mà lãnh tụ chết thì chết cha chỉ khóc lên khóc xuống, hay là như Tố Hữu làm bài thơ mà khóc ông Stalin đó, khóc cha khóc mẹ khóc chồng, khóc ông khóc một cái gì đó, khóc ấy thì là
thương
khóc ông khóc
thương
mười.
Một thương cha thương mẹ thương chồng mà ít, mà thương ông á thì thương ông thì nhiều.
Dạ vâng. Đó, rồi thì con sanh ra thì ôi ôi con ơi, bây giờ con không còn được thấy ông nữa. Thế là một cái mê tín mê muội tới cái độ cái đầu óc của con người chỉ vì suy nghĩ. Thì suy nghĩ nó cũng giống như là một cái giống như là nó phải được tỏ lộ ra, chị Thương Nga. Chị thấy các nhà đấu tranh dân chủ khi họ tỏ lộ ra một cái lập tức họ bị cầm tù, thì những người mà nhát hơn thì thôi, cứ là mũ ni che tai lâu ngày nó thành vô cảm và không có quen suy nghĩ nữa, không biết cách suy nghĩ nữa, không có tập suy nghĩ nữa. Thành ra cho tới bây giờ các quốc gia cộng sản thật là đáng buồn, 46 năm rồi hả chị Thương Nga, mà thật là đáng buồn. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. 713-664-8002. Chúng tôi cứ vào cái đường dây của vị thính giả này thì lại cứ thấy im lặng thôi. Vâng, kết thúc bằng 4 số cuối 9445. Thành ra xin quý vị gọi lại xem hay check lại cái điện thoại, hay quý vị có để mute không? Mà chúng tôi cứ bắt lên thì là không có nghe thấy. Tội quá hả chị Thương Nga, ngay cả đối với những cái người mà, với lại khi mà chị càng đi ra ngoài sống trong tự do dân chủ đó, đầu óc chị mới được mở mang, chị mới được học hỏi đó, thì chị mới nhìn thấy cái sự khác biệt. Còn những người dân ở trong nước, người ta nói là tiếng Mỹ nó có cái câu nó nói là you don't know what you're missing đó chị Thương Nga.
Dạ,
họ
vâng,
không biết
vâng,
rằng có
dạ.
một cái đời sống khác tốt đẹp hơn, một cái thế giới khác, mà nếu mà họ có can đảm vươn lên thì họ sẽ được một cái thế giới tốt đẹp hơn.
Ngoài cái việc mà control và trí óc và bản thân đó, còn một cái điều nữa mà chúng ta phải nhắc đến là ngu dân. Họ làm cho người dân, và chị thấy là có những cái giới trẻ mà nó tràn ra đường cả 1 triệu người, rồi cả người dân trẻ già gì, họ tràn ra để mà họ gọi là họ cổ võ cho những cuộc mà đá banh, rồi hay là họ khóc cho Michael Jackson chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là cái mình không biết là cái đó cái chữ ngu dân có đúng hay không, mà nó làm cho người ta không có còn cái tinh thần yêu nước nữa, mà nó đâm ra nó ngu muội chị.
Vâng. Vừa ngu dân rồi lại còn cái chế độ tố cáo lẫn nhau nữa.
Dạ vâng.
Nếu mà có lỡ nói ra cái gì một cái thì những cái lời đó nó sẽ đi ngược lại, nó hại mình. Thành ra cái làm cho ai cũng đâm ra sợ hãi. Vâng. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi. Quý vị nghĩ gì trước những cái tin tức rất là tiêu cực, rất là đáng buồn xảy ra xung quanh chúng ta, mà cũng rất là gần gũi bởi vì nó gợi nhớ lại cả một cái quá khứ của đất nước, của dân tộc mình, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, cái đó là nó đem lại những cái quá khứ đau buồn mà chúng ta nó không có phải thể nào mà nó quên được. Nó giống như là một cái vết thương mà nó làm độc, rồi ở trên mặt á, thì nó liền da, nhưng mà ở phía dưới đó nó vẫn còn mưng mủ. Thành ra cứ mỗi lần mà có một cái gì mà xảy ra mà nó làm cho người ta gợi nhớ đến, mà không có cái gì mà gợi nhớ bằng hiện thời bây giờ, giống như tình hình ở Afghanistan mà bây giờ đó, đàn bà con nít là gì mà người ta chạy đi đó, không biết là chạy có thoát khỏi cái bàn tay của Taliban hay không. Rồi còn ở Sài Gòn mà người ta chạy như vậy, rồi người ta có chạy được khỏi cái sự đói khát, khỏi cái con Delta hay không. Rồi ở tại Haiti này là tiếp tục mưa to gió lớn, hết thiên tai này tới thiên tai khác. Và ngay ở Mỹ của chúng ta cũng vậy, hết cái con coronavirus rồi lại tới con Delta, rồi tới cái con Lambda, mà nó viết giống như Lambda chỉ thiếu chữ A thôi. Thì tới chừng nào thì chúng ta mới thấy cái ánh sáng mà của cái cuộc sống bình thường. Và nếu mà cuộc sống bình thường này không có chiến tranh thì là tốt quá, nhưng mà chiến tranh xảy ra ở khắp nơi. Và cái chiến tranh Phú Hãng này xảy ra hơn 20 năm về trước, và bây giờ nó kết thúc, mà nó kết thúc trong một cái sự mà rất là đau buồn, giống như là 30 tháng 4 năm 1975. Thì quý vị có một cái ý tưởng nào để cho cái cuộc sống của chúng ta nó tươi mát thêm một chút, và có cách gì để mới giúp đỡ những người mà nạn nhân khốn khổ ở tại Việt Nam hay không? Thì đó là trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Còn nếu mà chúng ta nói về chính trị thì chúng ta sẽ nói mãi mà nó không bao giờ nó chấm dứt, phải không chị Thủy?
Vâng. Còn nếu không thì chúng ta nên phải trở lại ba cái ý kiến của vị thính giả tiên tiến hồi nãy đó chị Thương Nga.
Yeah.
Thứ nhất là mình trau dồi cái đời sống tâm linh để mình được cái sự bình an trong lòng, rồi mình làm việc bác ái, rồi mình trợ giúp lẫn nhau và mình yêu xin những người đó đi giúp những người khác, cũng như mình giúp gia đình mình ở Việt Nam cũng vậy, để rồi nhờ họ giúp gia đình, những gia đình khác, thì cũng là một cái, những cái lời khuyên rất là tốt, ít nhất làm cho đầu óc mình nó bận rộn với những cái chuyện tích cực cao đẹp hơn là những cái tin tức đáng buồn này. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Wow, nó bị.
Vâng, chúng tôi bị echo quá.
Dạ, để tôi lấy cái phone đi chỗ khác.
Dạ vâng.
À, tức là tôi nãy giờ tôi gọi 3-4 lần.
Dạ vâng, nãy giờ thấy cái số điện thoại của chị mà rồi cứ bắt lên thì không có nghe. Dạ.
Không, tôi chờ lâu lắm mà không có được, cho nên cái phone của tôi nó tự cúp.
Dạ.
À, tôi xin có ý kiến như vậy nè.
Dạ, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Lan.
Dạ, vâng,
chào. Xin có đứa xíu nghe như vậy. À, cũng giống như cái chú hồi nãy nói á, thực sự ra bây giờ mình thấy trên thế giới, mình nhìn lại cái cảnh của người Afghanistan, nhớ lại cái cảnh của Sài Gòn năm 75, thì mình thấy rằng cái thế giới này nó không thể nào có hòa bình và bình an đâu. Mình cứ nghĩ rằng là nó sẽ có, nhưng mà càng ngày mình thấy nó càng đủ thứ chuyện, từ bên Trung Đông cho tới bên Afghanistan, thì mình thấy nó không có sự hòa bình và nó không có sự bình an. Cho nên đối với tôi á, là tôi có niềm tin vào Thiên Chúa, thì chỉ có ở trong Chúa con người mới có sự bình an. Bởi vì Chúa Giê-xu nói là ta đi, ta ban sự bình an cho các ngươi. Sự bình an của ta không phải như thế gian cho. Nhưng ở trong Chúa tại sao mình có sự bình an? Tại vì mình không còn có cái sự đấu tranh thù hận, ganh ghét người ta, thì lúc đó mình mới có sự bình an được. À, cho nên á, nếu mà ở trong gia đình á, thì con cái hay là cha mẹ hay là cháu chắc của tôi cũng sẽ dạy nói như vậy. Bằng cách sống bình an vui tươi, bằng cách thứ nhất là mình biết những điều đó không phải là những điều mới mẻ, những điều đó trong Kinh Thánh đã nói rồi. Trong những ngày cuối cùng thì cái tội ác con người sẽ gia tăng và sẽ có đói kém dịch lệ và chiến tranh xảy ra càng nhiều. Thì giờ mình đã thấy rồi, mình đã thấy dịch lệ, những điều đã xảy ra. Những điều xảy ra là những điều xuyên suốt cảnh cáo cho con người rằng con người, những điều đó để cho con người quay trở lại với Chúa. Con người không thể nào từ con vượn, con khỉ nó ra. Cho nên con người phải từ một cái đấng sống, cái đó mà cao quá hơn con người, chứ con vật nó thua con người mà làm sao nó ra thành con người được. Con người mới được tạo thành cái đấng mà nó hơn con người, mà cái đấng nó hơn con người, cho nên con người phải quay về lại cái Thiên Chúa, quay về lại cái đạo đức, những cái điều tốt đẹp.
Dạ, đúng như vậy.
Còn dạ, cái thứ nhất thì con người sẽ có sự bình an. Cái thứ hai nữa là những cái điều mà ở bên Việt Nam mà dịch lệ, những cái chuyện đó thì cũng giống như chú hồi nãy tôi có gửi về một ít cho cháu của tôi, thì tôi họ vì nó có cái khoản cho nên tôi chuyển khoản được, thì tôi mới nói là con á thấy những người hàng xóm á mà không có gạo ăn, họ khổ quá, nếu con không giúp được nhiều thì con cũng giúp, phải giúp được ít, con cho họ ví dụ 1 ký gạo, 2 ký gạo để họ đỡ được trong 1 bữa, 2 bữa cũng được, tùy theo cái khả năng của con, chứ mình sống mình đừng ích kỷ, nếu ích kỷ quá thì cô cũng đâu có giúp con, cho nên con cũng phải giúp lại người khác. Và tôi có một cái chị ở trong nhà thờ thì chị nói như vậy. Chị nói là chị có một người bà con bán gạo, cho nên chị gửi về, tiền về cho người đó, chị chuyển khoản. Chị nói là bây giờ cái số gạo trong nhà bao nhiêu, ví dụ như là 500 đô, chị mua hết. Và chị nhờ cái người, chỉ nhưng cái người bà con nó phải là người bà con chị tin tưởng, và đem cái số gạo đó riêng mấy người hàng xóm lại cho. Thì tôi mới hỏi như vậy, bây giờ người ta không cho đi, làm sao mà cho được? Thì chỉ nói là một tuần hay bao nhiêu đó vẫn ra ngoài đường được một lần hay bao nhiêu đó, thì cứ là hàng xóm mà truyền nhau thôi, truyền nhau thì trong cái ngày mà người ta cho ra đi chợ đó thì tới lấy, thì họ truyền nhau. Đó là một cái cách giúp như vậy, chứ bây giờ mình cũng không biết cái cách nào khác để mình giúp nữa, tại vì mình ở xa quá.
Dạ,
vâng. Và là mình cũng phải chỉ cầu nguyện thôi, cầu nguyện cho cái người Việt Nam, như nãy chị Phương Nga có nói, tại sao họ ra ngoài đường, họ biết tung hô, đá bóng, nhưng mà khi mà người ta nói về Chúa, nói về những gì tốt đẹp, họ không nghe. không nghe, họ nghe họ không có lỗ gì hết, họ nghe họ chỉ từ lời tới lời để con người họ đạo đức, gia đình họ đạo đức lên thì đất nước nó mới được mà được tốt đẹp hơn.
Dạ.
Họ nghe, cho nên mình phải cầu nguyện cho những người đó.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn những cái ý kiến của chị Lan rất là nhiều, nhưng mà rất tiếc là tại chúng tôi ấy. Hết giờ rồi, chỉ còn có vài phút để cho chị Thanh Nga có thể lúc kết thôi. Cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Vâng, cái ý kiến chị Lan nói về cái chuyện mà gửi tiền về cho người nhà để mà nhờ người nhà có thể chuyển qua, không có đi giao tiền, gửi qua dịch vụ được, nhưng mà gửi qua ngân hàng, xong nhờ người nhà trợ giúp người khác. Hay là có biết những người bán gạo, nhưng mà cái trường hợp chị Thanh Nga nhỉ, bán gạo như vậy mà đem phát không, ngày mai mốt đến lúc bán gạo mà lấy tiền thì nó hơi khó hả chị Thanh Nga ha. Nhưng mà thôi, xin mời chị Thanh Nga lúc kết chương trình hôm nay.
Dạ, cũng như là nếu mà có cái account trong ngân hàng đó, là những người còn có tiền chút chút, hoặc là những người có tiền, còn những người mà dân đó là tay làm hàm nhai thì làm gì có cái account ở trong ngân hàng mà chuyển tiền được, đó là những cái vấn đề. Và bây giờ ngày hôm nay là trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình, chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga nói về những cái điều mà nó rất là u buồn, làm cho bầu trời cũng u buồn, giống như những tuần lễ này, như ở Việt Nam thì là chạy trốn dịch từ Sài Gòn, rồi ở Afghanistan thì chạy từ Taliban, như là Sài Gòn ngày 30 tháng 4 75, còn ở Haiti thì chạy đâu cho thoát tai ương thiên tai. Và chỉ có một cách là chúng ta hướng về Thượng Đế và cầu nguyện. Thì người Công giáo hoặc là Phật giáo gì thì là cũng cầu nguyện. Ở trong cái chương mà mặc khải của Công giáo thì cũng có nói về những cái điều này. Và trong Phật giáo thì cũng nói rằng có cái sự mà cộng nghiệp và hướng nghiệp, rồi tạo nghiệp hoặc là tạo duyên, thì chúng ta có thể làm được điều thiện gì thì chúng ta làm, hô hào từ thiện, và chúng ta phải tự thân của chúng ta làm cái điều từ thiện trước, rồi chúng ta hãy hô hào từ thiện. Rồi thành ra ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đúc kết những ý tưởng của quý vị, thì phần đông là nói là phải cầu nguyện và làm sao mà mình phải giúp đỡ cho những người đó. Và đó là một cái hạnh bố thí của Phật giáo, cũng như là làm điều thiện của người Công giáo. Và chúng ta hiện thời bây giờ là chúng ta lực bất tòng tâm, chúng ta chỉ hướng về Afghanistan, chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta có thể là có phương tiện hơn để mà giúp, chứ còn mà Afghanistan là coi như là chúng ta ở ngoài cái tầm tay của chúng ta rồi. Mời chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Rất là cảm ơn quý thính giả đã cùng gọi và chia sẻ những cái ý kiến của quý vị, rất là thích đáng, chúng tôi rất là quý và trân quý những cái ý kiến quý vị đã gọi ra, từ cái đời sống tâm linh cho tới làm việc bác ái, và nhất là cái ý kiến mà giúp gia đình xong rồi, hoặc là để cho nhờ những người mà đang có hoàn cảnh, có điều kiện để có thể giúp những người khác. Bất cứ tôn giáo nào cũng có những cái cơ sở tôn giáo ở Việt Nam để quý vị có thể liên lạc. Hãy liên lạc với lại nhà thờ, chùa, hội thánh mà mình đang sinh hoạt đó, để hỏi xem họ có những cái phương cách nào, có những cái sự mà liên hệ quen biết đáng tin cậy nào ở Việt Nam, thì chỉ cần chuyển tiền, đưa tiền vào cho họ, xong rồi để ở nơi, những cái nơi đó sẽ làm. Mà hãy tạm thời quên đi những cái câu hỏi và quên đi những cái trước đây, thì cả quý thính giả thấy, cả chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy cũng đều nghĩ rằng bất cứ cái sự mà làm thiện nguyện gì mà về cho Việt Nam đó thì cũng bị qua tay Cộng sản, mà như vậy kẻ làm cho Cộng sản càng ngày càng mạnh hơn thôi, và cũng làm giống như du ngủ băng bó tạm thời cho người dân Việt Nam, để và rồi đã làm cho họ bớt đi cái sự mà bị cảm thấy, mà bị khổ sở, để mà họ không có vùng lên. Nhưng mà người ta bảo cứu người hơn là chữa lừa, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng.
Thành ra có những cái lúc mà chúng ta phải cứ làm hết cái lòng mình, sao mình làm như vậy, xong rồi trời sẽ độ chỉ cho, ít nhất mình phải làm hết cái sức của mình trước, thì rồi trời sẽ tiếp tay và sẽ trợ giúp. Rất là cảm ơn quý thính giả, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Chào chị Thu Nga. Hy vọng Dallas sẽ tốt đẹp hơn chứ Houston. Hồi nãy bắt đầu nói chuyện với chị thì trời còn có nắng, bây giờ thì u tối lắm rồi chị Thu Nga, nắng biến mất tiêu rồi, toàn là mây mù thôi.
Bên này
tuy
cũng
nhiên
vậy.
Cái lòng chúng ta phải cố gắng vui lên, tích cực lên, hãy làm việc bác ái cho nhiều, hãy đem nụ cười tới cho chị Thu Nga, và chị Thu Nga cũng làm như vậy cho ba người khác, và chúng ta sẽ lây lan cái đó, chị Thu Nga nha. Hẹn gặp lại tuần sau.
Dạ vâng, xin chào, tạm biệt.